Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Generative AI: The Insights You Need from Harvard Business Review là tuyển tập các bài viết, nghiên cứu, phỏng vấn và phân tích của Harvard Business Review về AI tạo sinh trong bối cảnh quản trị. Sách thuộc dòng kiến thức kinh doanh cập nhật nhanh, không phải cẩm nang kỹ thuật về cách xây mô hình hay viết mã. Mục tiêu chính là giúp lãnh đạo và người làm chuyên môn hiểu ChatGPT, DALL-E cùng các công cụ tương tự có thể tạo văn bản, hình ảnh và mã lệnh như thế nào, đồng thời nhận diện hệ quả của chúng đối với chiến lược, vận hành và lực lượng lao động. Thay vì xem AI tạo sinh chỉ là một công cụ cắt giảm chi phí, tuyển tập đặt câu hỏi doanh nghiệp nên chọn bài toán nào, thiết kế lại quy trình nào và quản trị rủi ro ra sao. Nội dung cũng giữ một khoảng cách cần thiết với sự hào hứng nhất thời, khi nhấn mạnh các giới hạn về dữ liệu, độ tin cậy, đạo đức và trách nhiệm. Vì vậy, đây là phần nhập môn có định hướng quản trị cho tổ chức đang cần ra quyết định trước một công nghệ thay đổi rất nhanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI tạo sinh được xem là năng lực kinh doanh, không chỉ là phần mềm mới. Luận điểm xuyên suốt của tuyển tập là AI tạo sinh không nên được đánh giá như một tiện ích riêng lẻ để viết nhanh hơn hay trả lời tự động nhiều hơn. Nó là một năng lực có thể tác động đồng thời đến cách doanh nghiệp tạo nội dung, phục vụ khách hàng, phát triển sản phẩm và tổ chức công việc. Các hệ thống như ChatGPT có thể tạo văn bản hoặc hỗ trợ lập trình, có những công cụ cùng nhóm có thể tạo hình ảnh. Giá trị của chúng nằm ở tốc độ tạo ra phiên bản đầu tiên, tổng hợp thông tin và mở rộng số lượng phương án mà con người có thể xem xét. Tuy nhiên, tốc độ đầu ra không tự động trở thành giá trị kinh doanh. Một bản nháp nhanh vẫn cần được kiểm tra về tính đúng đắn, giọng điệu, quyền sử dụng dữ liệu và mức phù hợp với khách hàng. Vì thế, sách hướng người đọc từ câu hỏi công cụ này làm được gì sang câu hỏi năng lực nào của tổ chức sẽ được nâng lên. Cách chuyển trọng tâm này quan trọng vì nó ngăn doanh nghiệp chạy theo bản trình diễn ấn tượng, nhưng thiếu mục tiêu. Một sáng kiến có ý nghĩa phải gắn với vấn đề cụ thể như giảm thời gian xử lý tri thức nội bộ, hỗ trợ nhân viên tuyến đầu hoặc rút ngắn chu kỳ phát triển ý tưởng. Khi đó, AI là một phần của thiết kế công việc và chiến lược, thay vì là một lớp công nghệ đặt lên quy trình cũ. Thứ hai, chọn dự án AI tạo sinh cần bắt đầu từ bài toán và dữ liệu sẵn có, sách nhấn mạnh nhu cầu lựa chọn đúng dự án AI tạo sinh. Một điểm đặc biệt thiết thực với các nhà quản lý đang đứng trước quá nhiều đề xuất thử nghiệm. Một dự án phù hợp không nhất thiết là dự án phức tạp nhất. Nó cần có một nhiệm vụ đủ rõ, lượng công việc lặp lại hoặc giàu tri thức đủ lớn và tiêu chí để đánh giá kết quả. Chẳng hạn, hỗ trợ soạn thảo tài liệu, tìm kiếm trong kho tri thức, chuẩn bị nội dung giao tiếp hoặc trợ giúp nhân viên trả lời câu hỏi có thể là các điểm khởi đầu dễ quan sát hơn việc cố gắng tự động hóa một quy trình mơ hồ từ đầu đến cuối. Tuy vậy, dữ liệu là điều kiện quyết định. Mô hình tổng quát có thể tạo câu trả lời trôi chảy, nhưng để hữu ích trong môi trường doanh nghiệp, nó thường cần được kết nối cẩn trọng với nguồn thông tin nội bộ đáng tin cậy và được phân quyền phù hợp. Nếu dữ liệu phân mảnh, lỗi thời hoặc không rõ quyền truy cập, AI có thể làm lan truyền sai sót nhanh hơn. Do đó, việc triển khai không chỉ thuộc về bộ phận công nghệ. Nó đòi hỏi các đơn vị nghiệp vụ xác định quy trình, bộ phận dữ liệu duy trì nguồn sự thật và bộ phận pháp lý hoặc quản trị rủi ro xác lập giới hạn. Tư duy này giúp chuyển từ thử nghiệm theo trào lưu sang các trường hợp sử dụng có khả năng tạo giá trị và có thể quản lý. Thứ ba, tự động hóa tương tác khách hàng phải đi cùng phán đoán và trách nhiệm của con người. Một ứng dụng nổi bật được tuyển tập đề cập là tự động hóa và nâng chất lượng tương tác với khách hàng. AI tạo sinh có thể hỗ trợ trả lời các câu hỏi phổ biến, soạn phản hồi, tóm tắt lịch sử trao đổi hoặc gợi ý thông tin liên quan cho nhân viên. Điều này có thể giảm gánh nặng hành chính và giúp đội ngũ bán hàng hay dịch vụ dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng. Nhưng lập luận của sách không đồng nhất tự động hóa với việc xóa bỏ toàn bộ vai trò con người. Trong các tình huống cần đồng cảm, thương lượng, xử lý ngoại lệ, đánh giá khiếu nại hoặc đưa ra cam kết có ảnh hưởng lớn, phán đoán của nhân viên vẫn giữ vai trò trung tâm. Rủi ro nằm ở chỗ câu trả lời do AI tạo ra có vẻ thuyết phục dù sai, thiếu ngữ cảnh hoặc không phản ánh chính sách hiện hành. Nếu được đưa trực tiếp đến khách hàng mà không có cơ chế kiểm soát, sai sót nhỏ có thể gây tổn hại niềm tin và tạo trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, triển khai có trách nhiệm cần xác định loại yêu cầu nào được tự phục vụ, loại nào cần nhân viên duyệt và khi nào hệ thống phải chuyển ngay cho con người. Chất lượng không chỉ được đo bằng số lượt xử lý hay thời gian phản hồi. Doanh nghiệp còn phải theo dõi độ chính xác, mức hài lòng, tỷ lệ giải quyết đúng ngay từ đầu và các dấu hiệu thiên lệch. Cách tiếp cận này đặt trải nghiệm khách hàng và trách nhiệm giải trình lên trên mục tiêu giảm chi phí đơn thuần. Thứ tư, giá trị dài hạn đến từ tăng cường sáng tạo và thiết kế lại quy trình làm việc bên cạnh hiệu quả vận hành. Sách cho rằng tiềm năng lớn hơn của AI tạo sinh là tăng cường khả năng sáng tạo và thúc đẩy đổi mới. Công cụ có thể giúp tạo nhiều phương án nội dung, phác thảo ý tưởng, diễn đạt một vấn đề theo các góc nhìn khác nhau hoặc hỗ trợ tạo nguyên mẫu nhanh. Điều đó hữu ích trong những công việc mà chi phí để bắt đầu thường cao như viết bản nháp, tổng hợp nền tảng hay phát triển các biến thể của một ý tưởng. Tuy nhiên, sách cũng hàm ý rằng sự phong phú của đầu ra không thay thế năng lực chọn lựa. Con người vẫn phải xác định vấn đề đáng giải quyết, đánh giá phương án nào phù hợp với thương hiệu và khách hàng, rồi chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng. Nếu chỉ dùng AI để làm nhanh một quy trình cũ, doanh nghiệp thường chỉ thu được lợi ích năng suất ngắn hạn. Lợi ích sâu hơn xuất hiện khi tổ chức xem xét lại sự phân chia công việc. Nhân viên có thể bớt thời gian cho các tác vụ lặp lại để tập trung vào quan hệ, phán đoán, phối hợp và giải quyết vấn đề phức tạp. Điều này cũng giải thích vì sao tác động lên việc làm không nên được mô tả đơn giản là thay thế toàn bộ nghề nghiệp. Nhiều vai trò sẽ thay đổi về nhiệm vụ và tiêu chuẩn kỹ năng. Nhà quản lý cần chuẩn bị đào tạo, quy trình phản biện đầu ra AI và cơ chế chia sẻ kinh nghiệm. Để công cụ trở thành đòn bẩy cho năng lực tập thể, thay vì chỉ tạo thêm khối lượng, nội dung. Cuối cùng, quản trị rủi ro đạo đức và tuân thủ là điều kiện để mở rộng AI tạo sinh, tuyển tập không né tránh mặt trái của AI tạo sinh. Những công cụ này có thể tạo ra thông tin không chính xác, phản ánh thiên lệch trong dữ liệu, làm lộ dữ liệu nhạy cảm nếu sử dụng bất cẩn, hoặc phát sinh câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ. Với doanh nghiệp, các rủi ro này không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Chúng liên quan trực tiếp đến uy tín, tuân thủ quy định, quan hệ khách hàng và trách nhiệm của lãnh đạo. Vì vậy, đạo đức trong sách không được đặt như một phần phụ thêm sau khi sản phẩm đã triển khai. Nó cần được đưa vào từ lúc chọn trường hợp sử dụng, xác định dữ liệu được phép đưa vào hệ thống, thiết kế quyền truy cập và quyết định mức độ giám sát của con người. Một cơ chế quản trị thực tế cũng cần nêu rõ ai chịu trách nhiệm khi đầu ra có vấn đề, cách nhân viên báo cáo lỗi và tiêu chuẩn nào buộc phải kiểm chứng trước khi dùng bên ngoài tổ chức. Cách làm này đặc biệt cần thiết vì AI tạo sinh có thể tạo nội dung nhanh ở quy mô lớn, khiến một sai sót cũng được nhân rộng nhanh. Sách hướng người đọc đến sự cân bằng giữa thử nghiệm và kiểm soát. Tổ chức không nên trì hoãn mọi thử nghiệm vì sợ rủi ro, nhưng cũng không nên mở rộng chỉ vì công cụ đang được chú ý. Năng lực cạnh tranh bền vững phụ thuộc vào việc doanh nghiệp vừa học nhanh, vừa đặt các giới hạn rõ ràng cho dữ liệu, chất lượng và cách sử dụng. Kết luận: Generative AI, The Insights You Need from Harvard Business Review phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý chức năng, người phụ trách chuyển đổi số, đội ngũ dữ liệu và những chuyên gia cần một khung nhìn chung trước khi khởi động các sáng kiến AI tạo sinh. Người đọc không cần nền tảng kỹ thuật sâu bởi giá trị của sách nằm ở việc kết nối công nghệ với các câu hỏi quản trị cụ thể nên dùng AI vào đâu trước. Dữ liệu nào có thể hỗ trợ công cụ, công việc nào nên được tăng cường thay vì tự động hóa hoàn toàn và cơ chế nào giúp giảm rủi ro khi mở rộng ứng dụng. Lợi ích thực tế của tuyển tập là giúp người đọc tránh hai thái cực phổ biến. Một bên là xem AI tạo sinh như phép màu có thể giải quyết mọi vấn đề. Bên kia là chỉ nhìn nó như mối đe dọa đối với việc làm và kiểm soát. Sách đặt công nghệ vào bức tranh rộng hơn về mô hình kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, sáng tạo và thiết kế tổ chức. So với nhiều sách cùng chủ đề, tập trung vào hướng dẫn dùng công cụ hoặc giải thích kỹ thuật mô hình, điểm khác biệt của cuốn này là góc nhìn tuyển chọn từ HBA, hướng đến quyết định của nhà quản trị. Đây không phải tài liệu triển khai từng bước và người cần hướng dẫn kỹ thuật chi tiết sẽ phải tìm thêm nguồn khác. Nhưng như một bản đồ nền tảng giàu câu hỏi đúng và có ý thức về quản trị, sách giúp tổ chức xây dựng cách tiếp cận AI tạo sinh thực tế hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Harvard Business Review, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!